Mấy anh em khác cứ tiếp tục chia sẻ đi.
Tôi chia sẻ chút xíu cảm tạ Chúa là ngày thời của ước á, nếu mà dân của Chúa phạm tội thì Chúa sẽ tiêu diệt họ liền. Mình thấy rất là sợ, nếu mình không thánh khiết á, Chúa đâu có cho đến gần đâu. Nhưng ngày nay mình nhờ Chúa Giêsu, mình có thể được gặp Chúa vào nơi chí thánh bất cứ lúc nào. Và mình nhờ Chúa Giêsu để mình khi mà mình phạm tội mình không có bị tiêu diệt liền. Nhưng mà mình chạy đến với Chúa thì Chúa sẽ nhờ huyết của Ngài thì Ngài sẽ rửa sạch tội mình và tha thứ cho mình để mình được dạng dĩ đến gần với Cha. Và nhờ vậy mỗi ngày mình tập sống thánh khiết hơn, từ bỏ những cái điều mà Chúa bày tỏ cho mình á, không có đẹp lòng Chúa, để mình đánh xa nó đi. Mình muốn thấy Chúa, Chúa sắp tới rồi thì mà phải giữ lòng của mình cho thánh sạch thì mình mới được gặp Ngài. Như tuần trước An có chia sẻ đó, họ cũng được vào nhà của Chúa nhưng mà họ chỉ được ở ngoài sân thôi, giết những con chiên con bò thôi chứ không có được gặp Chúa nữa, mãi mãi không có được gặp. Mà chị thấy nghe cái đó rất là sợ và buồn, và mình phải cố gắng hết sức để cho Chúa thấy mình gắng hết sức thì Ngài sẽ giúp đỡ mình. À, lúc trước chị không biết, chị cứ nghĩ là giống nhau, nhưng mà Chúa phân biệt rõ ràng những ai trung thành với Chúa thánh sạch thì Ngài mới cho được vào nơi chí thánh dân của lễ trong đó và mới được gặp Ngài. Còn những ai không không cố gắng bây giờ thì lúc đó được ở ngoài sân thôi. Xin Chúa giúp cho mình phải 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 khao khát được vào trong nơi chí thánh, được gặp Chúa, được ngắm xem vẻ đẹp của Ngài. Qua cái bài chia sẻ tuần rồi thì chị cầu nguyện với Chúa, chị không muốn ở ngoài sân, chị muốn được vào nơi chí thánh để gặp Chúa và được ở trong đó đời đời luôn. Và chị có chia sẻ như vậy. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa về lời chia sẻ của Đào.
Anh em cứ mạnh dạn chia sẻ tiếp, tất cả đều là thầy tế lễ mà.
Dạ, theo em cảm nhận được từ từ đoạn kinh thánh này thì theo em thấy là việc dâng hương á thì cũng giống như một cái việc là trong sách Khải Huyền đã nói là việc dâng hương giống như là mình cầu nguyện vậy đó. Mình dâng lời cầu nguyện cho cha. Thì thời cựu ước thì Nadab và Abihu đã dâng một cái thứ lửa lạ khiến cho Ngài nổi giận và thiêu hóa họ. Vì theo em thì cái vấn đề ngay thời Tân Ước của chúng ta thì khi mà mình dâng hương là mình cầu nguyện không có đúng cách đó, thì theo em là sẽ đổi lại là sự chết ở trong thuộc linh của mình đó. Nên mình cần phải hỏi cha về và mình phải cần cầu nguyện theo đúng ý muốn của cha để mình có sự sống. Là sự sống đối với cha là rất là quan trọng. Còn nếu không thì nếu như mình cầu nguyện Chúa không đúng cách thì dâng hương sai cách thì mình sẽ đổi lại sự chết. Amen.
Amen. Cảm tạ
Amen.
Chúa về chia sẻ của anh em.
Amen. Ở trong Lê Vi Ký 10 á, câu số 3 rất là đánh động chị. Câu số 3, Môsê bèn nói với Aaron rằng ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Aaron nín lặng. Thật sự khi đọc câu này thì chị rất là sợ, khi mà cái không biết cái câu này á, Aaron nín lặng á, thì chị thấy là sợ, ở trong lòng chị thấy sợ. Chị tưởng tượng lúc chị đứng ở trước mặt Chúa đó, Chúa nói những cái lời này á, mà Aaron á, thì nín lặng, cái sự nín lặng đó làm cho chị thấy là cảm thấy là sợ khi mà mình phục vụ Chúa. Chị thấy là cái sự quan trọng của cái chức tế lễ thánh nó là như thế nào. Nghĩa là trong cái câu này chị thấy là khi mà là thầy tế lễ á, là Chúa là đấng thánh khiết thì mình cũng phải là thánh khiết, tại vì và nhờ đó mà cái nghĩa là qua thầy tế lễ á, thì cái danh của Chúa được tôn vinh lên trong tất cả dân sự, cho nên điều này cái vai trò của thầy tế lễ rất là quan trọng. Cái cách ăn, cách đi đứng và cách làm của thầy tế lễ đều phải 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 vâng phục theo như Chúa, theo như cái tiêu chuẩn của Chúa là đấng thánh, thì đứng trước mặt Chúa, tại vì người ta sẽ nhìn vào những thầy tế lễ là những người mà được Chúa trọng dụng, là Chúa được đến gần Chúa để mà dâng thức ăn và dâng của lễ, thì họ phải cái tư cách của họ phải như thế nào, phải đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa là đấng thánh, và người ta dân sự nhìn vào Chúa, nhìn vào những thầy tế lễ, thì ở đây Chúa nói là nhờ những thầy tế lễ mà cái danh của Chúa được tôn thánh, được vinh hiển ở trước mặt dân sự. Cho nên là chị thấy rằng thầy tế lễ, chị thấy rằng rất là quan trọng. Thì chị thấy là nó đánh động chị, làm cho mình là nghiêm túc rất là nhiều hơn so với lại lúc trước, là mình phải có sự kính sợ Chúa, tại vì cái danh của Chúa phụ thuộc vào cái lời ăn, tiếng nói, cái cách xử sự đi đứng của mình, và cũng đồng thời cũng là mình cũng phải, nếu mình không làm không đúng á, thì mình sẽ bị phán xét là cái chết. Cho nên là chị thấy cái câu này rất là đánh động chị. Amen.
Riêng chị thì có một cái trải nghiệm như thế này, cũng nghe câu chuyện này mấy anh em nói, nhưng mà lúc đó không có sợ, mà khi đọc lớn là rất là sợ, thì mới nhận thức được rằng lời Chúa là lời thật, là lời hằng sống. Cho nên có sợ một cái sợ rất là sợ mà run rẩy mà lạ kỳ. Cho nên Chúa ơi, con cảm nhận được lời Chúa là lời hằng sống, và con xin Chúa cho tất cả anh em chúng con là thánh đồ của Chúa ở mọi nơi được nhìn thấy Chúa trong lúc chúng con đến lời của Ngài, và xin nhìn thấy Chúa mở mắt tâm linh của chúng con để chúng con thấy được Chúa có đôi mắt sáng như lửa đốt là gì, rồi lại miệng Chúa là một thanh gươm nhọn hai lưỡi, cho chúng con biết thấy Chúa mà chúng con biết sợ, để chúng con năng nổ nhiều hơn nữa, và chúng con xin trọn giao trọn dâng lên hết lòng của chúng con trên vương quốc thiên đàng của Chúa, cho chúng con được ăn năn mỗi ngày để được thanh sạch sáng sớm, mỗi sớm sáng sớm chúng con xin được ăn năn mỗi ngày, trước khi đi ngủ chúng con cũng xin được ăn năn để cho chúng con dọn lòng chúng con sạch sẽ trước khi đến để được hoàn hảo hơn. Amen.
Chị muốn chia sẻ thêm chút xíu là cái chỗ cái vấn đề mà Aaron đến khi mà nghe Moses nói thì ông đứng nín lặng. Nếu mà thật sự là chị á, con của chị á, là phục vụ Chúa mà giống như là cũng cũng dâng dâng hương lên cho Chúa với cái ý tốt thôi, cũng phục vụ Chúa mà lại bị Chúa giết chết như vậy á, thì chị rất là đau lòng. Chị rẻ sẽ có thể là nổi loạn, nhưng mà ở đây á, Aaron á, không có nói, Aaron nín lặng, thì ở đây cho mình thấy rằng đối với Aaron với lại là một cái thầy tế lễ biết được là cái sự kính sợ Chúa nó là nghĩa là như thế nào, nghĩa là bỏ đi cái không còn, nghĩa là mình phải biệt riêng mình ra cho Chúa, mình không có coi Chúa là trên hết tất cả gia đình của mình nữa. Cho nên là Aaron á, đã hiểu được cái điều đó, cho nên là Aaron á, là nín lặng, không có tỏ ra một cái cảm xúc nào hết, bởi vì ông hiểu được rằng cái vị trí của ông á, là ông đã biệt riêng ra cho Chúa rồi, là tài sản của Chúa rồi, không có nghĩa là phải coi Chúa trên hết những cái quyết định của Chúa, những cái việc làm của Chúa là trên, tôn kính Chúa là trên hết cả cái bản thân, cái cá nhân mình, cái cảm xúc của mình, cái đời sống gia đình, hay là như gia đình của mình thì là con cái, vợ con mình, thì đối với mình rất là quan trọng. Nhưng mà ở đây thì cho thấy rằng ông nín lặng, ông bày tỏ ra cho thấy rằng Chúa là trên hết, là ở trên hết gia đình của mình.
Cho nên phim theo bổ túc theo lời của Lý Lệ đó, thì trong Luca 2, Luca 14, 26 đó, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, vì chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đệ ta. Thì lúc đó đọc cái câu này cũng không hiểu. Thì bây giờ những sự việc ở trong cái Lê-vi này thì thấy giúp cho chị hiểu rõ được như thế nào. Câu này không có nghĩa là ghét cha mẹ, nhưng mà có cái sự chỉ dạy là Chúa là trên hết. Cho nên qua cái Lê-vi này thì cũng được trải nghiệm để mà học hỏi biết và để chấp nhận mình là của Chúa và mình sẽ làm những gì theo ý Chúa. Tất cả những gì cũng là của Chúa, không phải là của mình. Mệnh lệnh của Chúa, dân phục theo Chúa. Đó là cái điều mình cố gắng hết sức để làm một cái điểm chánh cho cái chức tế lễ để mà mình làm theo. Như vậy thì trong cái câu, trong cái Lê-vi này, cái khi ông Aaron mà lặng người như vậy làm thinh đó, thì chị cũng muốn biết cái trạng thái của ông đó, lặng người là vì kính sợ Chúa theo luật lệ hay là lặng người vì một cái sự đau đớn quá rồi lặng người. Chúa ơi, xin cho lòng chúng con hướng về Chúa hoàn toàn. Xin cho chúng con được tuân theo luật lệ của Ngài. Xin chúng cho chúng con hiểu tình yêu của Ngài đối với chúng con lớn thế nào, là tình yêu của Thiên Thượng, cho chúng con bỏ đi tình yêu của xác thịt chúng con ở trần, mà phải hướng về tình yêu Thiên Thượng, là tình yêu đời đời, tình yêu lớn nhất, là tình yêu mạnh nhất, là tình yêu mà chúng con phải theo đuổi để tiến đến để cho đẹp lòng Ngài.
Thực ra cả hai luôn, Aaron vừa vừa đau đớn con của mình và Aaron cũng vừa sợ Chúa luôn, cũng vừa khiếp sợ luôn. Mình cần cả hai. Nhưng mà biết anh em biết tại sao mà con cháu nhà Sa Đốc, nhà của nhà Sa Đốc luôn trung thành với Chúa qua nhiều thế hệ không? Cả trên 14 thế hệ họ cũng trung thành với Chúa cho dù mọi người Lê-vi khác bỏ Chúa. Tại sao?
Bất cứ trường hợp nào cũng họ trung thành Chúa là trên hết, ở
Nhưng mà
lại
tại
Chúa
sao họ
trong
trung thành với Chúa?
vì họ kính sợ Chúa.
Có một điều cao hơn sự kính sợ nữa. Cái này.
Vâng, phục
Họ yêu Chúa.
Amen.
Cho nhiều thế hệ luôn mà vì họ yêu Chúa nên họ mới quyết quyết tâm trung thành với Chúa. Cái tình yêu thương này, tình yêu ban đầu này truyền cho tất cả các thế hệ. Mình phải thấy điều đó. Cho nên Chúa sắp đến rồi, mình để chuẩn bị Chúa, mình cần cả hai. Một mặt mình phải kính sợ Chúa, nhưng mặt khác mình cần tình yêu ban đầu dành cho Chúa. Tại vì những người con cháu Sa Đốc á, muốn vào trong nơi thánh á, tại vì họ yêu Chúa. Họ muốn gặp Chúa, cho dù người ta bỏ Chúa hết, nhưng mà họ vẫn gìn giữ cái điều đó. Họ muốn vào trong nơi thánh để gặp Chúa, cho dù tất cả mọi người khác đều bỏ Chúa cả. Tình yêu rất quan trọng. Chứ Chúa không chỉ muốn mình chỉ có sợ, hoảng sợ thôi. Mà mình cần cả hai. Chúa chúng ta sắp đến rồi. Mình, một mặt mình sợ bị bỏ lại. Mình sợ không đủ chuẩn. Nhưng mặt khác mình cũng yêu Chúa, mình muốn gặp Chúa. Mình muốn trong tương lai được gặp Chúa trong nơi thánh. Cái đó là tình yêu thương. Nên tình yêu rất quan trọng anh em. Mình cũng không được bỏ qua cái chuyện đó. Mình cần cả hai. Ở trong cái từ trung thành đó, nó cũng đồng nghĩa với từ trung trung thủy, giống như là hai vợ chồng chung thủy với nhau vậy đó. Khi mà người chồng mà đi, có một số người chồng khi mà đi công tác xa xa nhà hay ra đánh chiến trận, người vợ trẻ ở nhà sau nhiều năm luôn, mặc dù có những người khác dòm ngó nhưng mà vẫn vẫn chung thủy chờ chồng mình, thì đó cũng là trung thành. Vì cái đó đều xuất phát từ tình yêu. Nên nên mình á, mình biết Chúa đến để rước cô dâu của Ngài, một cô dâu tương xứng với Ngài, thánh khiết, trọn vẹn, vinh hiển, chín chắn, không có chỗ gì là trinh nữ không có chỗ gì chê trách được. Thì vì mình yêu Chúa nên mình muốn Chúa có được những cô dâu đó, mình muốn chuẩn bị cô dâu đó cho Chúa. Mình tự nguyện mình bỏ tất cả những cái gì mà lôi cuốn mình, làm mình ô uế. Chức tế lễ là hội thánh của Chúa. Thì Chúa nói Chúa cũng chính Chúa so sánh hội thánh Chúa như là một cô dâu thánh khiết cho Ngài, trọn vẹn cho Ngài. Và Chúa nói với thầy tế lễ như là sau đó là ta là phần cơ nghiệp của ngươi. Thì đó cũng giống như là cái mối quan hệ giữa vợ với chồng. Thì mối quan hệ giữa Chúa với hội thánh của Chúa là mối quan hệ giữa vợ với chồng. Cho nên Chúa yêu cầu mình á là phải yêu Chúa hết tất cả, trung thành với Chúa là như vậy, có nghĩa là có sự chung thủy với Ngài. Nên mình phải hiểu cái mối quan hệ giữa tình yêu đó. Giống như là hội thánh tại Ephesus trong trong Khải Huyền 2 á, làm rất là nhiều điều cho Chúa. Làm rất nhiều công việc luôn. Những việc đó Chúa khen họ làm đúng. Nhưng mà tình yêu của họ đối với Chúa không còn nữa, không còn tình yêu ban đầu nữa. Họ yêu Chúa, họ rất yêu Chúa. Nhưng mà bên cạnh đó họ còn yêu những điều khác nữa. Cái đó chính là sự thiếu sót. Cho nên mình phải yêu Chúa, chúng hết lòng. Chức tế lễ của Chúa phải hết lòng cho Chúa, phải yêu Chúa bằng cả tình yêu ban đầu, bằng cả mọi sức lực, mọi tâm hồn của mình. Nên điều đó quan trọng. Rồi chúng ta cũng như chúng ta cũng phải biết kính sợ Ngài, tại vì nếu chúng ta chỉ có yêu Chúa thôi, rồi chúng ta lại làm theo những gì theo theo ý suy nghĩ của mình thì cũng không được. Anh em đọc Esai 11 câu 2 câu 3. Anh em đọc câu này mà anh em sửa chữ thần mình thành chữ linh cho chính xác hơn.
Esai 11 câu 2 Linh của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là linh khôn ngoan và thông sáng, linh mưu toan và mạnh sức, linh hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Amen.
Câu 3 luôn.
Câu 3 Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Amen.
Anh em nhớ là sau khi mà Chúa Giêsu vừa chịu báp têm bởi Giăng báp tít xong á, thì Thánh Linh như chim bồ câu ngự trên Ngài. Thì câu này mô tả cái giai đoạn, cái chỗ đó. Linh của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài. Ngài đây nói tới Chúa Giêsu á. Thì ở đây cho biết Thánh Linh á, mô tả Thánh Linh là bao gồm như thế nào. Ngài vừa là Linh khôn ngoan và Linh thông sáng, Linh mưu toan và mạnh sức, cũng là linh hiểu biết và linh cứ sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Tuy có một thánh linh thôi nhưng mà bao gồm sáu đặc điểm này. Tức chúng ta cần tất cả luôn. Như là linh khôn ngoan, linh của sự khôn ngoan và khải thị á. Rồi chúng ta cần sự khôn ngoan và sự linh của sự khôn ngoan khải thị để chúng ta hiểu lời của Chúa, chúng ta hiểu cái chương trình của Chúa là gì. Hiểu chương trình của Chúa là chức tế lễ thánh. Có nhiều người tuy mình chia sẻ nhiều, họ cũng không thể nào mà hiểu được. Tại vì thiếu sự khôn ngoan và sự khải thị của Chúa. Đúng không? Cái đó nó mình thấy rất là trừu tượng, không đơn giản. Chỉ khi nào Chúa ban khải thị mình mới có thể hiểu được. Mình nhận được khải thị rồi. Nhưng mà có nhiều cái chi tiết trong đó mình thiếu sự thông sáng. Ví dụ mấy của lễ, mấy lễ. Ví dụ nhiều lúc anh em thấy mình là hiểu được cái con đường của Chúa là chức tế lễ rồi. Nhưng mà mấy cái của lễ sao mà trừu tượng quá, khó hiểu. Đúng không? Rồi các lễ nữa. Đó là mình thiếu sự thông sáng. Mình mới cần xin Chúa ban cho mình sự thông sáng. Để mình hiểu cặn kẽ hơn. Đó là lý do mình cần cái đầu là linh của sự khôn ngoan và sự thông sáng á. Và về linh của mưu toan và sức mạnh. Nhận thấy là nhiều lúc hiểu mình có thể hiểu cặn kẽ các lễ luôn, đúng không, nhưng mà mình không biết áp dụng như thế nào hết, đúng
Dạ đúng.
không. Ví dụ có nhiều lúc là ở trong cái tình huống này mình không em không biết là mình phải áp dụng lễ gì
Dạ. Đúng
à. Nên đây mình cần cái linh mưu toan này. Ở đây thì là linh cố vấn khuyên bảo
rồi.
mình phải áp dụng như thế nào. ở trong cái tình huống cụ thể đó. Nên mình đây nói tới cố vấn, giống là Thánh Linh là một người thầy của mình đó, chỉ dẫn mình, không chỉ nói lý thuyết giới thiết chung chung về chức tế lễ và các lễ, mà này giống như là một cái nói linh cố vấn, giống như là linh một người thầy, một người huấn luyện viên, chỉ mình cụ thể là trong cái trường hợp đó mình phải áp dụng như thế nào. Ví dụ em chỉ có thể chia sẻ cho anh em chung chung về lời Chúa thôi, về lý thuyết thôi. Còn trong cái tình huống mà cụ thể, không ai có thể chỉ cho anh em được á. Em cũng không thể nào chỉ anh em được. Tại vì nhiều lúc em còn không biết áp dụng như thế nào. Và đặc biệt đó là có trong cái đời sống hàng ngày á, mình có nhiều cái tình huống. Muốn nhiều người mình phải quyết định làm cái gì. Đúng không? Mình không biết điều nào đẹp
Đúng
lòng Chúa, mình phải quyết định điều gì. Không biết làm cái công ty này, công ty kia. Đấy không? Có rất là nhiều cái tình huống trong mỗi ngày của mình phải quyết định. Thì chỉ có Chúa mới có thể chỉ cho anh em được. Chứ lời khuyên của con người không có ích gì cả. Ví dụ như An khuyên cho anh em gì đó, mà chưa chắc đó là ý của Chúa. Cho nên mình phải đầu tiên mình phải tìm kiếm, phải đến với Chúa trước, hỏi Chúa. Tại vì Chúa là linh của mưu toan, linh của sự khuyên bảo. Lời khuyên của Chúa là đúng nhất. À. Cho nên ở trong văn thứ nhất nói là cái sự sức giàu trong anh em sẽ dạy cho anh em mọi sự. Nghĩa là Ngài sẽ dạy cho anh em mọi sự trong đời sống của anh em, mọi sự của đời sống hàng ngày của anh em và cả trong cuộc chức tế lễ nữa. Và mình phải đến với Ngài đầu tiên, Ngài dạy mình. Và lời khuyên của Ngài là chính xác nhất, không có sự giả dối. Còn lời khuyên con người, dù an con người chỉ có thể khuyên theo cái suy nghĩ của mình thôi, nhưng mà chưa chắc cái đó là đúng ý của Chúa. Nhưng mà nhiều lúc anh em nhận được lời khuyên của Chúa rồi, anh em Chúa biết cho anh em biết là lúc đó anh em phải làm gì, nhưng mà anh em sẽ cảm thấy là mình thiếu sức mạnh để làm, đúng nó khác nhau. À, hiểu biết, có hiểu biết đúng là một chuyện, và biết lời khuyên chính xác mình phải làm gì, nhưng mà lúc đó mình cảm thấy mình thiếu sức mạnh, mình rất là muốn làm nhưng mình làm không nổi, không đơn giản. Giống như cái chuyện, có nhiều cái chuyện bình thường thôi, là buổi sáng sớm dậy đi tìm kiếm Chúa, ăn lời Chúa. Cái chuyện bình thường thôi, mình biết cái đó là đúng ý của Chúa. Mình có lúc Chúa cũng nói mình làm điều đó, nhưng mà để mình áp dụng mình thấy mình thiếu sức mạnh. Cho nên mình phải cầu xin Chúa ban cho mình sức mạnh. Mình không có được bỏ qua bất kỳ cái điểm nào cả, mình cần sự khôn ngoan. Có nhiều lúc thiếu sự khôn ngoan ở trên trời, mình cần khải thị của Chúa. Có khải thị của Chúa rồi, nhưng mà mình phải cần Chúa ban cho mình hiểu biết để mình làm. Cần Chúa chỉ dẫn rõ ràng và cần Chúa ban sức mạnh cho mình. Rồi cái điểm cuối cùng là hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Có nhiều điều trong lời Chúa mình cũng cần phải hiểu biết, đúng không? Mình phải biết, hiểu biết đúng lời Chúa, đúng ý của Chúa để mình có thể chuẩn bị. Nhưng mà nếu mình hiểu biết, có nhiều rất là nhiều hiểu biết thuộc linh mà thiếu sự kính sợ Chúa thì được không?
Không được.
À, tại hiểu biết làm cho mình kiêu ngạo. Thật là nguy hiểm. Có hiểu biết mình dễ là rất là dễ kiêu ngạo. Hiểu biết, Phaolô nói hiểu biết là thổi phồng lên. Cho nên mình phải cần kính sợ Chúa. Thì câu 3 nói là sự lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui. Có nghĩa là đối với Đức Chúa Trời thì sự kính sợ là quan trọng nhất. Chúng ta thì thích hay thích những điều khác, đúng không? Chúng ta muốn có khải thị, muốn có khôn ngoan, là chúng ta muốn có sức mạnh như Samson, muốn được khôn ngoan như Salomon, đúng không? Là muốn có hiểu biết nhiều luôn, là nhiều, muốn hiểu biết tất cả mọi điều thuộc linh luôn. Ít, nói thật là ít ai ý thức được là mình phải cần kính sợ Chúa. Như em thấy là Salomon là người khôn ngoan nhất thế giới luôn. Trong mọi thời đại Salomon là khôn ngoan nhất. Không ai sống trên đời mà khôn ngoan bằng Salomon cả. Bằng vua Salomon. Nhưng mà cái kết cục của được Salomon như thế nào?
Tiêu
Tốt
tổng tiêu luôn.
không? À,
Ừ.
tại sao?
Tại ông sống theo xác thịt, sau
Ông thiếu
này
sự kính.
Xíu sự kính sợ Chúa.
Đúng không? Thiếu sự kính sợ Chúa.
Kính sợ.
Chúa khi mà ông thờ hình tượng, Chúa hiện ra hai lần với ổng luôn, kêu là phải ăn năn, đừng có thờ mấy hình tượng khác. Nhưng mà không sợ, tuy quá khôn ngoan nhưng mà lại không sợ. Rồi Samson, mấy người nam này có thích mạnh như là Samson
Thích thích
không?
thích lắm,
Samson là người mạnh nhất thế giới luôn.
sức mạnh luôn,
Thế kết cục của Samson như thế nào?
chết luôn, ông chết cũng không kính sợ, ông bị cắt
Khúc
tóc mà.
cuối, khúc cuối ổng, khúc cuối thì ổng kính sợ, nhưng mà bị lúc mà Delilah là lừa là không kính sợ.
Mày gái quá, ông chết luôn.
Nên cũng giống giống như là Salomon vậy. Nên ở đây mình thấy là cái quan trọng nhất là kính sợ Chúa. Tại vì nó có đầy đủ năm cái điểm kia, nhưng mà mình thiếu sự kính sợ Chúa thì trước sau mình cũng tiêu. Dù có khôn ngoan, có thông hiểu, có khải thị, có sức mạnh như Samson, nhưng mà thiếu sự kính sợ là mình sẽ tiêu thôi. Nên Chúa đẹp lòng nhất là cái sự kính sợ. Anh em có nhớ câu nào sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan và thông sáng không?
Em mới vừa suy nghĩ câu đó mà không biết nằm ở đâu.
Châm ngôn, châm ngôn,
Dạ, châm ngôn.
trong châm
Ngôn đoạn 4.
câu mấy em không
Châm
nói.
ngôn 4. Châm ngôn 4. Ủa
Câu
chỗ nào
mấy
ta?
như đâu có thấy cơ.
Anh đâu thấy.
22 câu 4.
Châm
Ngôn 22 câu 4.
Châm ngôn 22 câu 4.
Rồi chị đọc.
Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Jehovah.
Ủa không phải. Ý
Phải
là
đó, có đó
sự
không phải.
kính.
Sự kính sợ Jehovah là sự giàu có nhất.
Trong ngôn 14 câu 26 27 đó cũng có nói. Anh em đọc.
Châm ngôn 1 câu 7 anh ơi.
Giờ mình đọc. Mình đọc em là câu đó đi.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Amen.
Amen. Thực ra có nhiều câu trong trong ngôn nói cái đó lắm.
Nhiều.
Thì mình thấy sự khởi đầu của sự khôn ngoan và tri thức. Cho nên người khôn ngoan mà không biết kính sợ Chúa thực ra là người ngu dại. Như mấy nhà khoa học bây giờ vậy á, rất là khôn ngoan, biết có hiểu biết cao siêu về vũ trụ, nhưng không biết sợ Chúa, thành ra một kẻ ngu dại. Cho nên Chúa sắp đến rồi, nên mình phải cần sự kính sợ Chúa rất là nhiều. Có nhiều câu kinh thánh nói về sự kính sợ Chúa khi mà Chúa đến đó. Để anh em đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 3. Thứ hai đoạn 3 chứ.
Figure 2 anh.
Câu 11, 12.
Figure 2 đoạn 3 câu 11. Phi rơ 2 đoạn 3 câu 11, 12 câu 11. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Amen.
Có một số bản dịch tiếng Đức á, kinh thánh tiếng Đức ghi cái chỗ là tinh kính á, là kính sợ. Vì mọi vật sẽ tiêu tán nên chúng ta phải sống thánh khiết và kính sợ Chúa trong mọi sự ăn ở của mình. Đó, nên nó rất nên sự kính sợ quan trọng. Khi mà mình nói tới sự tái lâm á, thì các sứ đồ như Phi-rơ, Phao-lô nói rất là nhiều sự kính sợ. Rồi anh em đọc Hebrew 12 câu 28 29.
Hebrew 12 câu 28 29 28. Hebrew 12 câu 28 29. Như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Amen.
Amen.
Amen. Ở đây nói như sao? À, lấy lòng kính sợ để hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Nhiều lúc khi mình nghĩ đến chuyện phục vụ Chúa, mình nghĩ là mình làm cái gì đại cho Chúa. Nhưng mà ở đây nói phải lấy lòng kính sợ phục vụ Ngài một cách đẹp lòng Ngài. Mình phải biết chắc là cái điều mình làm cho Chúa, Chúa có đẹp lòng hay không. Trong chỗ này Kinh Thánh tiếng Anh ghi là được Ngài phải cách kính sợ làm cho Ngài phục vụ cách mà được Ngài chấp nhận. Mình phải hỏi Chúa trước coi cái việc mình làm có thực sự được Chúa chấp nhận hay không, có đúng ý Chúa hay không. Thật ra những cái điều này là trong thời gian qua là Chúa nói với An rất là nhiều. An bắt đầu thấy sợ. Vì An đã làm trong mười mấy năm qua phục vụ Chúa, có nhiều lúc bây giờ An nghĩ lại là không biết được bao nhiêu phần trăm là thực sự đúng ý của Chúa, được Chúa đẹp lòng. Tại vì An nhiều lúc là làm theo cái suy nghĩ của mình cho là đúng, làm có nhiều lúc không có hỏi ý Chúa. Nên Chúa càng gần đến An càng càng cảm cảm thực sự là rất là thấy thấy sợ, biết rồi, thấy thấy sợ rồi, không có đơn giản. Bắt đầu xin Chúa soi sáng và bắt đầu xin Chúa cho An biết ánh sáng của Chúa về những gì mà An làm không đẹp lòng Chúa, và xin lỗi Chúa, ăn năn. Và trong thời gian bây giờ những gì An làm An đều hỏi Chúa, dành nhiều thời gian hơn để hỏi Chúa coi có đúng là ý của Chúa hay không. Tại vì Chúa không có chấp nhận tất cả những gì mình làm. Tiếc là không có đơn giản như vậy. Nên là mình là phải hỏi Chúa coi đúng ý của Ngài hay không. Và mình khi mà mình biết ý của Chúa rồi, mình cũng không thể nào mà phục vụ đại được. Mình phải làm sao cho cái sự phục vụ đó phải làm sao cho đẹp lòng của Chúa, được Chúa chấp nhận. Ví dụ An trong công ty này An đi làm, thì An không thể nào mà nghĩ cái công việc nào đó theo theo ý của An rồi An làm. Cho dù An làm rất là tốt, nhưng nếu mà không có đúng ý của công ty, không đúng ý của sếp, và An thì cho nghỉ việc sớm, đúng không?
Đúng.
Anh đâu có thể nào nói với sếp của An là anh làm cái này rất là tốt, tốn nhiều công sức, nhìn rất là đẹp, rất là có hiệu quả tốt. Nhưng mà sếp nói cái này không có đúng với đường lối của công ty. Thì mấy cái công sức đó đều thành rác rồi. Thì có thể bị đuổi việc rất là dễ dàng. Nhưng mà các tín đồ chúng ta thì chúng ta thường hay phục vụ Chúa theo ý riêng của mình. Mình không có hỏi Chúa. Em không nói gì khác, bạn nói chính đàng á, nhiều lúc nghĩ cái nào đó là hay là tốt à, rồi à, tự ý làm. Tiếc là cuộc đời nó không đơn giản như vậy. Đây Chúa nói là mình phải phục vụ Chúa được Ngài chấp nhận và phải đẹp lòng Ngài, phải có sự kính sợ Chúa khi mình phục vụ. Và đặc biệt cái chữ phục vụ á, ở trong trong Kinh Thánh á, đặc biệt trong những cái thư của Phi-e-rơ á, của Phao-lô á, thì Phao-lô không có dùng cái sự phục vụ như là một người tôi tớ phục vụ. Mà sự phục vụ này á là có nghĩa là làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Phục vụ đối với tư cách là một thầy tế lễ. Và câu 29 á nói là vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Ở đây Phao-lô nói lấy ý tưởng từ Lê-vi 10. Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Bây giờ mình quay lại Lê Vi 10 anh em.
Lê
Anh em đọc lại câu 1 tới câu 3 đi. Lê Vi 10.
Lê Vi 10 câu 1 tới câu 3. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Amen. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Aaron nín lặng. Amen.
Amen. Cái đoạn này xảy ra là khi mà trong cái bối cảnh mà Aaron và ba người, bốn người con trai mới được phong chức tế lễ trong chương 8. Đó là họ phải cái lễ phong chức kéo dài tới 7 ngày rồi. Rồi vào ngày thứ 8 á, là họ dâng của lễ đầu tiên. Thì cái chuyện này xảy ra trong ngày thứ 8 luôn. Họ vừa mới dâng của lễ đầu tiên xong. Rồi lúc đó hai người con trai cả của Aaron đó là Nadab và Abihu tới đi bước vào trong nơi thánh dâng hương cho Chúa. Rồi họ dâng một thứ lửa lạ mà Chúa không có quy định. Nếu mà không làm thì Chúa quy định là phải dâng lửa lấy từ bàn thờ của lễ thiêu ra. Lấy lửa đó. Còn đây họ dùng cái lửa khác. Thì mình nghĩ lửa cũng là lửa thôi đúng không? Lửa nào cũng là lửa. Mình hay quy
Lửa
mình dạ mình cứ suy nghĩ lửa nào cũng là lửa thôi. Nhưng mà chỉ cái điều là đối với Chúa không có đơn giản vậy. Là Chúa cho lửa của Chúa đốt họ luôn. Ngay lập tức luôn. Thì đó là lý do mà Phaolô nói trong Hebrew đoạn hồi nãy á, nói là Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Ngài muốn chúng ta phụ Ngài phải đẹp lòng Ngài, được Ngài chấp nhận theo cách của Ngài. Còn hai người này họ chỉ phạm một cái lỗi mình nghĩ đơn giản thôi, đâu nhẹ đâu. Nhưng mà bị Chúa đốt cháy ngay lập tức. Khi mà họ mới mới được phong chức tế lễ xong. Thì trong câu 3 Chúa nói là ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và vinh hiển trước mặt cả dân sự. Thì Aaron là bốn con trai Aaron là được Chúa cho phép đến gần. Họ được phép vào trong trong đền tạm, trong nơi thánh. Còn tất cả những người khác phải đứng ở bên ngoài, không được phép bước vào. Rồi trong cái thời mà đền thờ mà do Salomon xây cũng vậy. Chỉ có thầy tế lễ mới được phép vào trong nơi thánh thôi, bước vào trong nơi thánh. Còn vua hay là dân tới thờ Chúa đều ở ngoài hết. Không ai được phép vào trong đó. Nên qua đó anh em thấy rằng cái chức tế lễ là một cái đặc quyền cao cấp. Cao nhất luôn, không được ai được phép được vào bên trong đó. Chỉ có thầy tế lễ thôi, vua cũng phải đứng ở ngoài. Cả Salomon cũng phải khi mà dân của lễ phải đứng ở ngoài sân thôi. Cửa đóng kín phải đứng ngoài sân mà đã thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Còn chỉ có các thầy tế lễ mới được vào trong nơi thánh, được dâng hương thôi. Chúa cho chúng ta đặc quyền cao quý như vậy, cao nhất như vậy. Nhưng Chúa cũng có yêu cầu. Và chúng ta phải tôn kính Ngài. Phải xứng đáng với cái đặc quyền đó. Mấy người con trai của Aaron không có vào, không có xứng đáng. Không gặp đúng như lời Chúa. Cho nên Chúa cho họ chết tại chỗ. Thì ngày nay cũng vậy á. Nếu mà chúng ta đến với Chúa mà không xứng đáng với Chúa, không đúng đúng cách của Chúa, không có sự kính sợ, thì chúng ta không không, không Chúa không cho chúng ta chết tại chỗ, nhưng mà chúng ta cũng chết thuộc linh luôn. Dù giống như là luôn nhân nói hồi nãy, nếu mà mình cầu nguyện, mình dâng hương mà không có đúng đúng ý của Chúa, mà lúc mà lòng không có trong sạch mà mình cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho nước của Chúa, cho hội thánh của Chúa mà lòng mình không 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 có trong sạch thì mình cũng tiêu.
Tiêu.
Mình không có không có nhiều điều mình không ổn mà mình không nhận ra được. Mình nghĩ là mình ổn. Anh em đọc kỹ trong Lê-vi á, có nhiều chỗ cho biết là mấy thầy tế lễ vào đó không có đơn giản. Đầu tiên á, họ phải dâng một cuộc lễ chuộc tội lỗi, dâng cuộc lễ thiêu. Rồi lấy huyết của con sinh tế rưới ở trên xung quanh bàn thờ của lễ thiêu. Rồi họ bắt buộc họ phải dùng cái lấy nước trong bể nước bằng đồng để họ rửa rửa sạch người họ. Ít nhất là phải rửa tay rửa chân. Rồi họ phải mặc bộ quần áo thầy tế lễ vào. Họ phải cởi áo cũ ra, mặc quần áo thầy tế lễ vào. Nếu mà không có họ rửa xong mà không có mặc bộ quần áo thầy lễ vào á là họ sẽ chết tại chỗ nếu mà bước vào trong nơi của Chúa.
Tiêu.
Tiêu. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải chú ý khi mà mình đến với Chúa, vào trong nơi thánh của Chúa, mình cũng phải làm những điều đó. Đầu tiên á là mình phải xưng tội với Chúa. Bây giờ mỗi lần ăn đến với Chúa em không có không không đến cầu nguyện liền, mà đầu tiên là em phải xin Chúa soi sáng để em biết những cái tội nào để xưng tội với Chúa, và xin Chúa dùng huyết của Chúa là rửa sạch cái tội đó. Đó là của lễ trục sự quốc phạm. Đầu tiên tội lỗi của mình phải được rửa sạch đã, đó là rửa sạch bằng huyết huyết của chiên con. Sau đó là xin Chúa cho anh trạng dùng Chúa để làm của lễ chuộc tội lỗi, để em có thể chiến thắng cái tội đó, để không có phạm. Không, mình phải phạm lại hoài luôn. Rồi, nhưng mà tội lỗi chỉ là một vấn đề thôi, vấn đề khác là sự chết nữa. Đúng không? Nhưng trong lòng của mình thì thấy là lòng mình có nhiều sự uế, lòng nghĩ lẫn quẩn những điều của thế gian, của các tin tức, hay là lòng có nghĩ xấu tới anh em nào đó, có nhiều sự phóng phạm. Cho nên mình phải cần xin Chúa ban cho mình cái nước trong cái bể nước bằng đồng á, chính là nước thanh tẩy á. Nước thanh tẩy được chế bằng bởi cái tro của con bò tơ đỏ đó, để rửa sạch lòng mình, rửa sạch tư tưởng của mình, rửa sạch mình khỏi sự chết. Rồi trước đó mình cầu xin Chúa cho mình lột bỏ con người cũ ra, con người xác thịt. Rồi khi mà thao để bỏ người cũ ra trước, rồi rửa sạch người mình, rồi mình mặc lấy con người mới và cái bộ áo thầy thể lễ, lúc đó thì mình mới có thể mạnh dạn đi vào trong nơi thánh mà không có thể bị chết. Trong Hebrew có một cái câu nói như vậy, gần như Hebrew 10, để em kiếm lại. Anh em đọc rồi, đúng rồi, Hebrew 10 câu Hebrew chương 10 câu 19 tới câu 22.
Hebrew 10 câu 19. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới mà sống và sống mà Ngài đã mở ngang cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Amen.
Amen. Ở đây, tới đây thì là nói một cái cách cụ thể để mình đi vào trong nơi thánh. Nó không có đơn giản là mình rửa sạch Chúa, mình xin Chúa rửa, mình lấy huyết của Chúa rửa mình xong rồi mình vào trong đó. Thì đầu tiên là dùng huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng mà trong câu 22 nói á, là lòng phải được rửa sạch bởi lương tâm xấu. Vì mỗi khi mình phạm tội, lương tâm mình sẽ bị ô uế. Nó bây giờ bẩn nhiều quá nên phải cầu xin Chúa dùng huyết của Chúa để rửa sạch lương tâm của mình, rửa sạch lòng của mình luôn. Lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, nói tới việc mà tưới, trong Cựu Ước có nói là dùng là tưới máu lên, rảy máu lên á, người á, mình phải, cái đó để rửa sạch lương tâm của mình và lòng của mình nữa. Nhưng mà sau đó mình mới cần nước của Chúa để rửa sạch cái thân thể mình, nghĩa là rửa sạch bởi cái sự khỏi sự chết của mình, có một sự ô uế. Rồi chỉ khi sau khi đó mình mới có sự thực sự có sự dạn dĩ đi vào trong nơi chí thánh được. Rồi vào trong đó mình có một thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài sẽ giúp mình phục vụ, là làm thầy tế lễ phục vụ cha. Cho nên để vào trong nơi thánh không đơn giản, đầu tiên phải luôn luôn phải xưng tội với Chúa trước. Những gì mà làm mình phạm tội mình phải xưng nhận ra với Chúa, rửa sạch trước bằng huyết của Chúa. Phải cần nước để rửa sạch khỏi sự ô uế, khỏi sự chết. Rồi phải mặc luôn áo thầy tế lễ nữa. Nếu mà không mặc mình sẽ chết. Giống như là hai người con của Aaron vậy á. Rồi mình quay lại Lê-vi 10. Chúng ta thấy là như nãy mấy chị chia sẻ đó, là Aaron nó không được, phải nín lặng luôn. Không được, không dám nói gì hết trơn á. Mà dù rất là tiếc con của mình, và cũng biết cũng sợ Chúa nữa. Anh em đọc Lê-vi 10 câu 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 6 câu 7.
Câu 6, đoạn nơi xe nói cùng Aaron, Eleasa và Ithamar, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần
và chớ xé áo mình, e khi phải chết. Và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng? Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel, phải nên khóc vì cớ lửa thiêu quá. Mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Amen.
Câu
Nghe
7.
ghê.
Đừng
Đọc
ra
đi.
khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng? Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi, họ bèn làm theo lời Môi-se. Amen.
Ở đây mình có thể thấy là mấy thầy tế lễ này giống như là một cái người vợ của Chúa rồi. Được riêng ra thành dầu sức, bằng dầu sức ra cho để ra, bị ra thánh để được vào trong đền tạm của Chúa. Họ được phép tới gần Chúa. Rồi Chúa là phần tài sản của họ, cơ nghiệp riêng của họ. Cho nên đó là lý do tại sao đây mình thấy là Chúa cho phép bà con của hai người chết này than khóc, họ cho phép dân than khóc họ, nhưng mà không cho phép Aaron và cha ruột và hai người anh than khóc hay xé áo. Tại đối với Chúa, chức tế lễ là cái gì đó rất là thiêng liêng cao quý nhất luôn. Như vậy những người này là thuộc riêng về Chúa, thuộc riêng tài sản đặc biệt của Chúa, nên phải thánh khiết và xứng đáng cho Chúa, nên Chúa không có cho phép họ bị ô uế bởi sự chết. Chúng ta xin Chúa mở mắt khi chúng ta để chúng ta thấy thực sự chức tế lễ này nó cao quý như thế nào. Nên đối với chức tế lễ thì Chúa phải là quan trọng nhất, không phải là gia đình của mình, không phải là cha mẹ con cái vợ chồng. Bất kỳ những gì mà liên quan tới quyết định nào đó trong việc mình giữ mình với Chúa thì Chúa không cho phép bất kỳ người thân của mình nào xen vào cả. Một mặt Chúa yêu biểu mình phải yêu mến người thân của mình như chính mình vậy. Nhưng mà mặt khác, những cái gì mà liên quan đến việc thờ phượng Chúa, làm thầy tế lễ, Chúa không cho phép bất kỳ người nào cản ảnh hưởng tới quyết định của mình. Không phải vợ chồng, cũng chẳng phải cha mẹ, con cái. Anh em phải thấy rõ chuyện đó. Tại vì một thầy tế lễ là một cái người được biệt riêng ra cho Chúa rồi, bằng dầu sức rồi. Trong chúng ta, mỗi chúng ta đều có dầu sức cả. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa ban đầu á, là chúng ta đã được Chúa sức dầu. Đã được biệt riêng bởi huyết của Chúa và bởi Thánh Linh rồi. Chúng ta thuộc riêng về Chúa. Nên Chúa không cho phép bất kỳ cái chuyện gì xen vào giữa việc chúng ta thờ phượng Chúa, đi theo Chúa cả. Nên Chúa trong Matthew 10, Chúa mới nói là yêu ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu mến con cái hơn ta thì không xứng đáng với ta. Hay yêu ai yêu cái tôi của mình hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Đối với chức tế lễ thì Chúa phải là quan trọng nhất. Cho nên chúng ta phải biết kính sợ Ngài và phục vụ Ngài cho xứng đáng với Ngài. Anh em đọc đoạn đó đi, câu 9 tới câu câu 11, Lê Vi 10.
Câu số 9. Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết. Amen.
Câu 11 luôn em.
Câu 11. Và dạy dân Israel các mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Amen.
Amen. Ở đây rất có thể là hai người con trai của Aaron đã uống rượu. Cho nên họ vào họ không có phân biệt. Nên chú mới nói là các con trai ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu khi vào trong nơi thánh. Như ở đây á, nói tới một cái thực chút ở đây nói tới rượu cũng có nghĩa là nghĩa thuộc linh là nói tới rượu của thế gian. Nếu mà chúng ta say sưa với những cái thứ của điều đời này, có những thứ không phải là tội lỗi, như là làm ăn buôn bán rồi du lịch cái này cái kia, những thứ giải trí, nhiều thứ của đời này không phải là tội lỗi, nhưng mà nếu mà chúng ta say sưa nó thì nó trở thành thần tượng của chúng ta. Và nó sẽ làm cho chúng ta không phân biệt được cái gì thánh khiết và cái gì thông thường. Ví dụ như là nếu mà anh đọc những nhiều tin tức về về chiến tranh ở Israel, đọc xong một hồi thì thấy mình sẽ bị ô uế, vì mình sẽ nghĩ những điều luẩn quẩn, những điều đó. Rồi khi mình đến với Chúa thì sẽ mình thấy có gì đó cản trở, đúng không? Có nhiều thứ của đời này á là mình không có phân biệt được cái gì, nên Chúa mới nói là không phân biệt được gì, gì thánh với gì thông thường. Nên mình phải giữ mình cho trong sạch, giữ đầu óc mình cho trong sạch, để cho lòng mình không có bị say sưa của những đời này. Chúa không có bảo, không có cấm mình nữa là không được làm gì cả, không được đi du lịch hay là không được coi tin tức hay cái gì đó. Chúa không có bảo mình phải lên núi sống ẩn dật ở một đó một mình. Mấy người mà đi trong công giáo ở sống ẩn dật ở trong tu viện, thật ra những người đó cũng ô uế thường à. Ổng
Đúng
đâu có thánh
đúng
khiết đâu.
đúng
Cái vấn đề không phải là Chúa cấm mình nào hết tất cả mọi việc. Nhưng mà cái vấn đề là mình đừng có say say rượu, đừng có say sưa những điều đó. Ngay cả chuyện uống rượu mà bằng uống rượu thiệt, Chúa cũng không có cấm. Thật sự Chúa không có cấm. Chính Chúa cũng uống rượu khi trong tiệc cưới nữa. Nên cái vấn đề mà nguyên tắc ở đây là Chúa không có muốn cấm mình say những say sưa những điều đó. Nghe Chúa không có nói là mình phải cấm không được đi du lịch, nhưng mà Chúa nói là mình cẩn thận để cho lòng mình không có yêu những điều đó, không yêu nó, không say sưa những điều của thế gian này. Chúa cũng không có cấm mình ăn đồ ngon, nhưng mà đừng 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 có sống vì ăn uống, chỉ có nghĩ về cái chuyện ăn uống thôi. Nên Chúa phải là tất cả trong lòng của mình phải yêu Chúa hơn tất cả mọi sự, thì như vậy thì mới mới vào trong nơi thánh được. Thì mình phải giữ mình thánh khiết thì trong tương lai mình mới có thể dạy cho, như câu 11 đó là dạy cho dân các mạng lệnh của Chúa.
Thế
Nên
chị
chuyện
nói
đó
này đúng.
là chị nói.
Chú không có cấm mình làm cái gì hết, nhưng mà khi chị thấy, nhưng mà khi mình vô mình làm hay làm gì chút xíu thôi á là mình sẽ bị mê
Dạ.
cho nên có
Dạ đúng
nghĩa
rồi.
là tốt, có nghĩa là tốt hơn hết tánh luôn đi.
Dạ. Thì cái đó là tùy cái cảm nhận của mình.
Mỗi người.
Dạ. Chứ không phải là mình chế một cái luật pháp riêng rồi bắt tất cả mọi người phải làm theo. Không có. À,
Đúng
ví dụ
rồi.
như nếu em đọc tin tức thì đang sẽ bị cuốn sâu đó. Mình đang không không có đọc. Cái đó chắc thay vì đó đi đọc kinh thánh. Thì cái đó là cái do An như vậy. Chứ không phải là cấm tất cả mọi người là đọc tin tức hay là làm theo. Thì mỗi anh em phải tự biết mình á, cái điều nào làm mình ô uế. Đó là phải tùy cảm nhận của Thánh Linh. Ngài là đấng khuyên bảo mình. Nếu mà anh em đọc cái gì đó, xong đó anh em thấy đầu mình lẫn quẩn những điều đó không á, không cầu nguyện được, không đọc kinh thánh được, thì anh em biết là mình bị ô uế rồi. Thì đó mình phải bỏ. Rồi trong câu 12, 13 Chúa nói là cái con trai Aaron, mấy con trai của Aaron đó phải ăn các của lễ bánh không men, của lễ thức ăn á, của lễ thức ăn ở đây ghi là của lễ chay, thực ra của lễ thức ăn, và ăn
Gì
những cái của lễ còn dùng lửa còn lại, nghe của lễ chuộc tội lỗi, của lễ hòa bình, thì họ phải ăn. Thì đó là một cái vật chí thánh, đó chính là sự khôn ngoan của Chúa. Mấy của lễ đó là thức ăn của mình, Chúa ban cho mình những của lễ đó để mình ăn, nó là vật chí thánh. Tại vì mình ăn như vậy để mình có sức mạnh của Chúa. Giống như là lúc mà lễ vượt qua cũng vậy á, Chúa nói mấy dân Israel nó phải bôi huyết ở trên bệ cửa, cái đó nói đến sự tha thứ tội lỗi. Nhưng mà họ cũng phải ăn luôn cả chiên con nữa, giết luôn, ăn luôn thịt chiên nữa. Chú không nói là lấy huyết chiên xong rồi là dục dục chiên nếu khác, nhưng mà chú nói mình phải ăn luôn. Tại vì mình chiên con đó, ăn thịt chiên có nghĩa mình ăn Chúa để mình có sức mạnh để mình có thể ra ra khỏi Ai Cập được, ra khỏi thế gian được. Thì đối với chức tế lễ cũng vậy, Chúa không có ban cho một đống Chúa không chỉ ban một đống luật lệ mà Chúa ban thức ăn nữa, nói là các ngươi hãy ăn cái củ lễ thức ăn này đi và ăn các trong cái phần còn lại cái của lễ dùng lửa, của lễ chuộc tội lỗi và của lễ chuộc sự vấp phạm và cả cuộc lễ hòa bình, các ngươi hãy ăn nó, thì đó là cái vật chí thánh. Chứ ăn của lễ thức ăn á thì mình biết trong đó có cái gì, có đó là bánh không men, mình loại bỏ men ra. Và trong trong của lễ thức ăn á, anh em biết nó còn có nhũ hương nữa, có dầu nữa, dầu là thánh linh. Và nhũ hương nói là quyền năng phục sinh, sức mạnh phục sinh trong đó. Nó tượng trưng cho nhũ hương. À. Còn dầu là thánh linh. Nghĩa là mình ăn nhân tính của Chúa vào, mình ăn quyền năng sự phục sinh vào, cả thánh linh nữa. Trong văn 6, khi Chúa nói ăn thịt của Chúa, thì Chúa nói là lời của ta, xác thịt không có ích gì cả, nhưng mà lời của ta là linh và là sự sống. Và Chúa cũng là bánh hằng sống từ trời xuống.
Chú
Cho
nói
nên thức
câu đó.
ăn cho nên thức ăn của thầy tế lễ chính là cái của lễ thức ăn này, và cả những cái thịt khác, những của lễ khác. Thì nếu mà chúng ta biết ăn những cái của lễ đó thì chúng ta sẽ được nên thánh, tại vì những của lễ đó là vật chí thánh rồi, và chúng ta được sức mạnh luôn để mình có thể phục vụ Chúa được. Nên trong 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 Lê Vi 10 mình thấy, có thể thấy rõ điều đó. Aaron và mấy người trai kia sẽ rất là buồn bã khi vì người thân mình mới bị chết, nhưng mà Chúa cũng nên Chúa mới quy định họ ăn mấy của lễ đó để họ có sức lực để họ ở lại, tiếp tục ở lại trong nơi thánh để phục vụ Chúa. Anh em hiểu không? Tại vì họ cũng là con người thôi, nhưng mà Chúa cho họ, Chúa biết là họ rất là buồn bã vì người thân mới chết xong đó. Nên Chúa mới bắt họ phải ăn của lễ thức ăn đó dư lại và của lễ dùng lửa. Vì họ ăn, trong lúc họ ăn á, họ sẽ được thánh khiết và họ họ có sức mạnh để tiếp tục ở lại trong nơi thánh phục vụ Chúa. Cho nên á, chúng ta cũng phải biết biết ăn những cái thức ăn này, ăn lời Chúa và ăn các của lễ, để trong thời gian cuối cùng này chúng ta có sức mạnh để chúng ta đi về đích được. Chứ nếu mà chỉ biết kính sợ Chúa không mà không có sức mạnh thì làm sao mà làm gì giờ? Thà, thà đó là giống như là thà mình đợi chết rồi thôi, không có sức mạnh gì hết, đúng không? Chỉ có sợ hãi không. Rồi anh em đọc Lê Vi 10 câu 14 đi. Câu này cũng hay.
Vi câu 14. Lê Vi 10 câu 14. Còn cái o dân đưa qua đưa lại và cái giò dân dơ lên, ngươi các con trai và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi do những của lễ thù ân của dân Israel. Amen.
Cái của lễ thù ân này á, trong Lê Vi 3 này á, chính là của lễ hòa bình. Thì trong cái của lễ hòa bình đó thì các người thầy tế lễ được họ chỉ, thực ra họ chỉ có dâng huyết rồi mở lên cho Chúa thôi. Nên anh em đọc Lê Vi 3, còn họ, các thầy tế lễ được một phần đặc biệt đó là cái o, thì là cái ức và cái giò. Cái ức này á, cái ngực á, ngực của con sinh tế, con bò hay con chiên vậy á, thì họ phải dơ qua dơ lại nè, dơ qua dơ lại. Rồi cái giò thì họ phải đưa lên vậy, cô lễ đưa lên cái giò. Tưởng tượng được không? Các thầy tế lễ phải đưa qua đưa lại cái ức. Rồi sau đó cái giò phải đưa lên, gọi là cô lễ
Đi
dơ
xuống
lên. À,
lên rồi.
rồi sau đó họ chỉ dâng cho Chúa một cách đó thôi, rồi sau đó là họ nấu ăn, rồi họ 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 phải nấu chín rồi họ mới ăn. À, thì cái ức này và cái giò là hai phần rất đặc biệt đối với thầy tế lễ. Cái ức hay cái ngực nói đến tình yêu thương. Cái ngực, nhưng cái ngực là nơi có trái tim đó, nói đến tình yêu và cả sự sống nữa, sức mạnh phục sinh. Từ trong trái tim của mình có sự sống chảy ra, tuôn chảy ra. Cho nên á, thầy tế lễ phải ăn cái ngực này, Chúa bắt buộc phải ăn. để có tình yêu đối với Chúa. Mình phục vụ Chúa không chỉ bằng sự kính sợ mà trong tình yêu nữa, thì mới quyết định tâm giữ mình trong sạch cho Chúa, trung thành với Chúa. Và nó cũng nói đến sức mạnh phục sinh nữa, cái sự sống phục sinh. Nếu mà mình không có sức mạnh mà chỉ có một đống quy tắc không thì mình sẽ không làm nổi. Mình biết mà mình không làm được. Còn cái dầu mà đưa lên vậy là nói giống như là nói tới sự thăng thiên, giống bay là giống tên lửa vậy. Cái sự thăng thiên có quyền năng còn sức còn mạnh hơn cả sự phục sinh nữa. Nên Kinh Thánh Ephesos 2 á, nói á, là mình không chỉ được làm cùng sống lại với Chúa mà còn được cùng đặt, được Chúa cùng ngồi với Chúa các nơi trên trời. Có nghĩa là mình trong tâm linh á, mình ngồi ở trên trời. Bây giờ mình đang ngồi trong thiên đàng chung với Chúa. Thì mọi cái sự ở ở dưới đất này nó đều là nó chỉ là nhỏ nhỏ nhoi so với những gì ở trên, so với trên trời thôi. Và mọi sự đều ở dưới chân của mình. Sức mạnh của sự thăng thiên rất là mạnh, thắng luôn cả mọi cái sự, thắng luôn cả lực hút của trái đất luôn, mọi sự cản trở dưới xác thịt. Đó là lý do Chúa ban cho thầy để lễ hai cái phần này, cái ức và cái giò. Và mình sẽ cầu xin Chúa cho mình biết trải nghiệm hai điều này, để mình có thể, nếu mình biết dùng hai cái điều này thì sự phục sinh và sự thăng thiên mình có thắng hết tất cả. Mà đầu tiên phải có sự chết nữa, qua qua mấy của lễ khác, của lễ cho tội lỗi. Tại bây giờ mình qua Thi Thiên 19.
Thi Thiên 19.
À, hồi nãy em ăn đoạn đó rồi. Ăn
Rồi.
ăn đọc câu câu chính luôn, để ăn đọc. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng có đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Ở đây cũng đã nhắc tới sự kính sợ. Nên sự kính sợ của Chúa quan trọng, thật sự, thậm chí là quan trọng nhất luôn. Còn các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật. Thật ra trong về cái Kinh Thánh tiếng Đức á, ở đây ghi là các sự phán xét của Chúa nó còn nặng hơn cả mạng lệnh nữa. Sự phán xét của Chúa là chân thật và rất là công bình. Ví dụ mình thấy trong Lê Vi 10 á, nếu mà mình đọc lần đầu, mấy lần đầu mình thấy bị dội, đúng không? Thấy sao Chúa cái sao cái sự phán xét Chúa này nặng nề như vậy. Nhưng mà nếu mình Chúa soi sáng mình thấy sự phán xét đó rất là công bình, rất là chân thật. À, tại vì để Chúa làm như vậy để mình biết sợ Ngài. Mà câu 10 nói các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Thì đây bao gồm cả sự kính sợ Chúa và các sự phán xét của Chúa. Như anh em đọc sự phán xét về thời lúc Chúa phán xét Adam Eva, lúc về sự phán xét thời Noe, và lúc mà Chúa phán xét dân của Chúa bởi Babylon, rồi Nadab Abihu, rồi cả lúc mà Chúa phán xét lúc dân Chúa khi mà dân Israel đi trong sa mạc á, rồi nhất là lúc mà họ không chịu vào đất hứa, Chúa phạt họ bởi 40 năm trong sa mạc và ở trong đó. Thì nếu chúng ta đọc và suy gẫm những điều đó, nhưng mà An khuyên anh em hãy nên đọc và suy gẫm những điều đó. Tại vì á, các sự phán xét này á, chân thật và công bình và quý hơn vàng. Mình hãy anh em cái đoạn nó khó, những cái đoạn phán xét đó rất là khó nhai, thực sự là khó nhai, dễ dễ bị dội. Nhưng mà nó là quý hơn vàng, quý báu hơn cả vàng ròng luôn, ngọt hơn mật ong nữa. Anh em nên đọc đi đọc lại. Tại vì câu 11 nói á, câu 11 nói là các điều ấy dạy cho tôi tớ, Chúa biết được sự thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Tại mình phải đọc những cái sự phán xét đó để mình biết biết sợ Chúa, hiểu được cái sự công bình của Chúa như thế nào. Ví dụ như là vì dân Chúa không có chịu vào đất hứa nghe theo 10 thám tử á, thì Chúa cấm cho họ vào trong đất hứa luôn, phải ở trong sa mạc 40 năm. Anh em nên đọc đoạn đó. Rồi. Tại vì nó liên quan với mình. Nó liên quan tới mình rất là nhiều. Anh em đọc cho Hebrew chương 4 từ câu 1 tới câu 3 đi.
Hebrew chương 4 từ câu 1 tới câu 3. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự an nghỉ Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Amen.
Amen. Thì cái chi tiết mà ở đây Hebrew chương 3 chương 4 nhắc lại cái lúc mà Chúa dân Chúa không có nổi loạn, không có chịu vào đất hứa. Họ không tin Chúa. Thì có những câu mình vừa đọc á, nói với mình. Nói á, là bây giờ vẫn còn sự lời hứa cho sự yên nghỉ của Chúa. Mình hãy lo sợ coi có lẽ có khi chúng ta cũng bị trừ ra. Thì đất hứa ở trong Cựu Ước á, nói tới vương quốc 1.000, vừa nói tới Chúa Giêsu mà cũng nói tới vương quốc 1.000 năm sắp tới. Cái sự yên nghỉ ngày Sa-bát á cũng là một hình bóng của vương quốc 1.000 năm. Chúa tạo ra con người vào ngày thứ sáu, ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Thì từ thời Adam tới bây giờ đã 6.000 năm rồi. Một ngày của Chúa như 1.000 năm, 1.000 năm như một ngày. Cho nên khi Chúa trở lại á thì bắt đầu một cái vương quốc 1.000 năm. Đó là tượng trưng cho ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Nghĩa là Chúa sắp đến rồi, Chúa sắp thiết lập vương quốc của Chúa trên trái đất này. Đó mới thực sự là ngày Sa-bát. Thì mình hãy coi chừng. Chúa nói, Chúa dùng câu chuyện cũ để cảnh cáo mình. Kêu là mình hãy coi chừng. Coi chừng mình sẽ không được vào giống như người ta. Anh em hiểu không? Chúng ta hãy coi chừng. Như những câu 2 nói đó, những người Do Thái đó, họ đã được nghe tin lành. Họ được nghe lời Chúa. Nhưng mà không có ích gì cả, tại vì họ không có tin. Họ không có trộn lẫn đức tin với lời Chúa để trải nghiệm hiện thực được. Còn chúng ta cũng bây giờ cũng vậy. Chúng ta hãy coi chừng thời gian cuối cùng này. Lỡ chúng ta không được vào, rất là tiếc. Cho nên quay lại Thi Thiên 19 nói là mình phải coi kỹ những cái sự phán xét của Chúa. Nó rất công bình, quý giá hơn cả vàng ròng nữa. Mình phải coi kỹ để mình hiểu Chúa muốn gì, hiểu về sự công bình của Chúa. Nó dạy cho mình cái sự thông hiểu. Mình là tôi tớ của Chúa, thì mình phải học từ những sự phán xét đó để mình biết sợ. Biết có sự thông hiểu. Nếu mà mình gìn giữ lấy, nếu mình tránh được những cái lỗi đó, thì mình sẽ được phần thưởng lớn. Còn câu 13 là xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Câu này An rất là sợ. Nào. Cái chữ cố ý phạm tội á, ở đây nó cũng có nghĩa là sự cố chấp, ngạo mạn. Tại ví dụ như là An đọc câu Kinh Thánh nào đó, An hiểu theo ý An, rồi An nói với anh em, ok, như Chúa bảo như vậy đó, anh em hãy làm theo. Đó chính là sự cố chấp, ngạo mạn. Chúa đâu có nói đâu. Đó là do An tự diễn dịch theo, rồi An bảo anh em làm theo. Tội đó rất là nặng. Nặng hơn cả mọi mấy tội khác nữa. Hoặc là, ví dụ như An có cảm nhận nào đó, rồi An nói với anh em là Chúa bảo phải làm cái này, Chúa bảo phải làm cái kia. Nhưng sau này lúc An gặp Chúa nói là ta đâu có bảo người con nói như vậy đâu. Cái đó chính là sự cố chấp ngạo mạn. Nên chuyện đó rất là nguy hiểm. Mình phải hạ mình trước Chúa. Phải hỏi Chúa. Chúa không nói mà mình tự ý làm. Đó là cái câu 13, nghĩa của câu 13 như vậy á. Nên có nhiều người họ làm những cái nhóm rất là lớn dữ dội luôn. Cả hàng chục ngàn người. Họ là dùng sức của họ, dùng sự khôn ngoan của họ, họ làm. Nhưng mà những điều đó Chúa đâu có đúng ý của Chúa đâu. Đó sự cố ý phạm tội hay cố chấp ngạo mạn. Nên An ngày càng ý thức rất là nhiều câu 13 này. Tại vì An đã phạm rất là nhiều. Có mấy cái không phải là do Chúa nói, mà An nói là Chúa nói. Hay là khi mà lời khuyên bảo anh em nào đó, Chúa không phải nói như vậy. Mà An tự tự nghĩ ra rồi nói với anh em. Hoặc là cái câu Kinh Thánh đó Chúa không có nói là Chúa không cái đó Chúa không nói ý nó như vậy mà mình lại nói với anh em khác. Rồi có nhiều việc em làm cho Chúa cũng là do anh tự làm, không phải ai không hỏi ý Chúa. Nên cái câu này rất nguy hiểm. Mình phải cầu xin Chúa, phải biết sợ Ngài, phải hỏi Ngài khi mình phục vụ Chúa gì đó. Phải hỏi khai rõ coi có phải là ý của Chúa hay không. Chứ không mình tự tự nghĩ ra rồi tự làm, tự biên tự diễn thì rất là mệt. Nên chúng ta phải cầu xin Chúa, xin Chúa gìn giữ mình để mình không có phạm tội cố chấp ngạo mạn đó. Anh em biết chuyện vua Sao Lơ phải không?
Dạ.
Samuel bảo Sao Lơ là phải tới cái chỗ kia ra đợi, đợi Samuel đến để dâng của lễ. Mà tới ngày tới giờ đó Samuel chưa tới, vua Sao Lơ tự động dâng của lễ luôn.
À, biết biết.
À,
Rồi.
cái đó là chữ cố chấp ngạo mạn á. Vua đâu đâu được phép dâng của lễ đâu,
Ừ.
chỉ có thầy tế lễ thôi, người Lê-vi thôi. Mà thầy người Lê-vi cũng không được, mà đây thầy tế lễ. Còn Samuel thì là người gốc người Lê-vi, nhưng mà được Chúa biệt riêng ra, riêng cho Chúa ngay từ nhỏ rồi, nên Samuel được phép dâng của lễ. Còn Sao-lơ đâu có được quyền đâu mà dám dám tự ý làm. Ý là mình làm những gì mà mình tự ý theo ý riêng của mình đó, rất nguy hiểm. Và mình phải cầu xin Chúa gìn giữ mình để mình không phạm tội đó. Và xin Chúa cho những tội đó không cai trị mình, cho mình biết sợ Ngài. Mình phải hạ mình trước mặt Chúa. Đây là những điều Chúa nói với An. Tại An làm, An đã tự ý làm nhiều chuyện, rất rất nhiều điều cho Chúa rồi. Trong mười mấy năm qua, bây giờ An cũng chẳng biết được cái nào là đúng ý Chúa nữa. Không có dám nữa. Và ngày càng xin lỗi Chúa, ơi xin Chúa tha thứ cho con, Chúa giúp con để con không phạm như vậy nữa trong thời gian cuối này. Dù em bảo anh em đi dọn nhà đi nơi khác, dọn nhà tới Sài Gòn, mà Chúa không nói chuyện đó. Lúc đó là chết với Chúa. Chúa nói ta đâu có nói đâu, mà tại sao con dám nói như vậy? Nên trong thời gian cuối cùng mình hãy hãy khôn ngoan, hãy hạ mình trước mặt Ngài. Nếu mà cái tự ý ngạo mạn này á không có cai trị mình thì mình sẽ không chỗ trách được, mà không sẽ phạm tội trọng trước mặt Chúa. Điều gì mình làm, thời gian mình còn rất ít, điều mình làm hãy hỏi Chúa rõ. Khi mà mình khuyên bảo anh em điều gì đó cũng phải hỏi Chúa, mình phải chắc ra.